Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 7 tháng 11, lễ Thánh Didacus và Thánh Engelberto, giám mục thành Cologne, tử đạo. Đài phát thanh lòng Chúa thương xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Didacus và Thánh Engelberto, giám mục thành Cologne, tử đạo, qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Didacus sinh năm 1400, qua đời năm 1463. Thánh Didacus là một bằng chứng sống động của Thiên Chúa khi Người chọn những gì là điên dại trong thế gian để làm xấu hổ những người khôn ngoan, những gì là yếu đuối để làm xấu hổ kẻ hùng mạnh. Trích thư thứ nhất của Cô-rinh-tô chương 1 câu 27. Sinh trưởng trong gia đình nghèo nàn ở một tỉnh nhỏ thuộc giáo phận Seville, Tây Ban Nha, Didacus được cha mẹ đồng ý cho sống với một vị ẩn tu ở thành phố gần đó. Mặc dù còn trẻ, nhưng Ngài đã cố bắt chước sự khắc khổ và lòng đạo hạnh của vị ẩn tu này. Họ trồng trọt và làm những dụng cụ bằng gỗ để mưu sinh. Vài năm sau, Ngài bị gọi trở về nhà, nhưng sau đó không lâu, Ngài gia nhập tu viện Francisco ở Arizafa làm trợ sĩ. Sau khi khấn chọn, Didacus tình nguyện đi truyền giáo ở quần đảo Canary và hăng say hoạt động đem nhiều người về với Chúa. Dù là một trợ sĩ, nhưng Ngài được chọn làm bề trên cả một tu viện chính ở quần đảo là tu viện Fuerteventura. Sau đó 4 năm, Ngài được gọi về Tây Ban Nha và sống trong nhiều tu viện gần Seville. Vào năm 1450, nhiều tu sĩ dòng Francisco quy tụ về Roma để cử mừng năm thánh và dự lễ phong thánh cho Thánh Bernardine ở Siena. Didacus cũng đến đó và Ngài phải ở lại Roma 3 tháng để chăm sóc cho các tu sĩ dòng lâm bệnh nặng. Sau khi trở về Tây Ban Nha, Ngài dành trọn thời giờ để theo đuổi đời sống chiêm niệm. Vào năm 1463, Ngài lâm trọng bệnh ở Alcala, và trong lúc hấp hối, Didacus nhìn vào thánh giá và nói: "Ôi mảnh gỗ trung tín, ôi đáng quý thay những cây đinh, bay được sinh ra với một gánh nặng thật ngọt ngào, vì bay xứng đáng được gỡ lấy Đức Kitô là Thiên Chúa của thiên đàng. Hoàng đế Philip đệ nhị vì nhớ ơn Ngài đã cứu sống đứa con trai nên đã khẩn khoản xin phong thánh cho Ngài. Nhiều phép lạ qua sự cầu nguyện của Ngài khi còn sống cũng như sau khi chết được giáo hội công nhận. Ngài được phong thánh năm 1588. Với những người thánh thiện thực sự, chúng ta không thể giữ thái độ trung dung, hoặc chúng ta ngưỡng mộ họ, hoặc chúng ta coi họ là điên dại. Didacus là thánh vì Ngài đã hiến dâng cuộc đời để phục vụ Thiên Chúa và cộng đồng dân Chúa. Có thể nào nhận xét ấy được áp dụng cho chính chúng ta hay không? Ngài sinh ra ở Tây Ban Nha với học lực tầm thường, nhưng cũng như các vị thầy đầu tiên và các vị lãnh đạo mù chữ của chúng ta lại được coi là khôn ngoan. Thiên Chúa chọn Didacus để cho thấy ơn sủng dồi dào của Thiên Chúa sẽ dẫn đưa nhiều người đến con đường cứu chuộc bởi đời sống và gương mẫu thánh thiện của Ngài, và để chứng tỏ cho thế gian thấy rằng sự điên rồ của Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và sự yếu đuối của người thì mạnh mẽ hơn loài người. Trích trong sắc lệnh phong thánh. Thánh Engelberto, giám mục thành Cologne, tử đạo. Thánh Engelberto, giám mục thành Cologne, tử đạo là người Đức, nên Ngài có tên theo tiếng Đức là Heilige Engelbert, Erzbischof von Köln Martyr. Ngài sinh vào khoảng năm 1185 tại Highland, Đức Quốc. Cha của Ngài là một bá tước. Ngay từ khi mới 13 tuổi, cùng với những bổng lộc của giáo hội, Ngài đã được đặt làm tu viện trưởng của đan viện Keogh tại Köln, tức Cologne. Một năm sau đó, Ngài trở thành giáo sĩ trưởng của nhà thờ chính tòa Köln. Thực ra, chức vụ của Ngài lúc đó mang nhiều tính chính trị hơn là tinh thần. Trong những cuộc tranh chấp về quyền lợi giữa Philip von Swaben và Otto thứ 4, Ngài đã bị truất chức vì mang óc đảng phái sai quấy và thậm chí còn bị vạ tuyệt thông. Engelberto đã thống hối và đã phục tùng Đức Thánh Cha. Vào năm 1212, Ngài đã tham gia vào cuộc thập tự chinh để chống lại người Albigensa. Vì những đóng góp nhiệt tình cho giáo hội, nên vào năm 1216, Engelberto được tấn phong làm tổng giám mục của Köln. Ngay sau khi được tấn phong giám mục, Ngài đã nhanh chóng bắt tay vào việc xây dựng và tái tổ chức giáo phận. Ngài sử dụng những kinh nghiệm chính trị và quản lý để áp dụng vào việc xây dựng và tái tổ chức nêu trên. Ngài đặc biệt quan tâm tới việc thành lập các dòng hành khất mới trong giáo phận. Ngài mời gọi các tu sĩ dòng Đa Minh và dòng Francisco tới Köln. Ngài dấn thân chống lại bất cứ hành vi áp bức nào thông qua những đại diện của các tu viện. Với tư cách là người nhiếp chính cho vua Frederick thứ hai, Ngài đã thi hành quyền thống trị trong những địa hạt khác nhau. Ngài đã giáo dục hoàng tử Heinrich thứ bảy và đã phong vương cho vị này làm vua tại Aachen vào năm 1222. Những tranh chấp và những tham vọng quyền lực của các bá tước vùng Gain cũng như của những người trong gia tộc các bá tước trên, trong đó có cả hai vị giám mục của hai giáo phận lân cận là Munster và Osnabrück, đã biến Đức Tổng Giám mục Engelberto thành mục tiêu thanh trừng. Vì thế, vào ngày 7 tháng 11, Ngài đã bị sát hại tại Wilkesburg bởi người cháu của Friedrich von Isenberg, người đang làm đại diện cho các tu viện ở Essen. Thi hài của Đức Cha Engelberto được an táng trong một nhà thờ theo kiến trúc Baroque bên cạnh nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Köln, và các thánh cốt của Ngài vẫn được bảo quản tại nhà thờ này từ đó tới nay. Nhiều bằng chứng cho thấy, vào năm 1618, việc tôn kính dành cho Đức Tổng giám mục Engelberto với tư cách là một vị thánh đã diễn ra lần đầu tiên tại Köln. Một vụ án phong thánh dành cho Đức Tổng giám mục Engelberto đã được tiến hành, nhưng chưa bao giờ đi đến một kết thúc chính thức. Dù vậy, Martyrologium Romanum, tức danh mục các thánh của giáo hội Roma, vẫn coi Đức Tổng giám mục Engelberto là một vị thánh. Giáo hội Công giáo mừng kính thánh Engelberto giám mục từ đạo vào ngày 7 tháng 11, tức ngày Ngài bị sát hại, với bậc lễ nhớ tự do, tức bậc lễ thứ 4.
Hạnh phúc đời con là chính Chúa nguồn tình yêu. Bao tháng năm dài ước mơ tìm Ngài không ngơi. Hạnh phúc đời con đi gieo tin mừng muôn lối. Xin cho mỗi ngày lời Ngài thắp sáng nơi nơi. Chăm nẻo mồ côi, con đi theo Ngài dù đời gai trông rắn lối. Vững bước theo Ngài vì Ngài là tình yêu tuyệt đối. vững bước theo Ngài, tìm Ngài là hạnh phúc đời con. Hạnh phúc đời con là sống trong nhà Chúa, chiêm ngưỡng nhân Ngài, hát ca tình Ngài không ngơi. Hạnh phúc đời con tình yêu nơi Ngài tuyệt đối, Chúa chính suối nguồn là nguồn hạnh phúc muôn đời. Con đi theo Ngài dù đời trăm nẻo mù tơi, con đi theo Ngài dù đời gai trông răng lối, vững bước theo Ngài vì Ngài là tình yêu tuyệt đối. Vững bước theo Ngài vì Ngài là hạnh phúc đời con. Hạnh phúc đời con là sống cho Ngài mà thôi, dẫu những vui buồn tháng năm tình Ngài không vơi. Hạnh phúc đời con đi theo con đường thánh giá, đau thương mỗi ngày làm thành của lễ dâng Ngài. Dù đời trăm nẻo mù tơi, con đi theo Ngài dù đời gai trông răng lối, vững bước theo Ngài vì Ngài là tình yêu tuyệt đối. Vững bước theo Ngài vì Ngài là hạnh phúc đời con. Con đi theo Ngài dù đời trăm nẻo mù tơi, con đi theo Ngài dù đời gai trông răng lối. Vững bước theo Ngài vì Ngài là tình yêu tuyệt đối. Vững bước theo Ngài vì Ngài là hạnh phúc đời con.